Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Năm ngày 9 tháng 7 năm 2021. Bộ Ngoại giao ở Hà Nội nói kế hoạch đưa tàu nghiên cứu của Trung Quốc đến quần đảo Hoàng Sa là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, hai ngày sau khi thông tin về động thái mới nhất của Bắc Kinh được loan báo. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Cựu Tổng thống Trump kiện Facebook, Twitter, Google tội kiểm duyệt. Người dẫn đầu thử nghiệm vaccine Trung Quốc tại Indonesia tử vong vì nghi nhiễm COVID. Tokyo ban bố tình trạng khẩn cấp và cấm khán giả tới xem Olympic giữa đại dịch.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Việt Nam hôm 8 tháng 7 nói, kế hoạch đưa tàu nghiên cứu của Trung Quốc đến quần đảo Hoàng Sa là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, hai ngày sau khi thông tin về động thái mới nhất của Bắc Kinh được loan tin. Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo ngày 8 tháng 7 rằng, mọi hoạt động thăm dò, nghiên cứu khoa học và khảo sát vùng biển Hoàng Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam là xâm phạm chủ quyền và các quyền liên quan của Việt Nam, bất hợp pháp và vô giá trị. Trước đó vào ngày 6 tháng 7, tờ South China Morning Post đưa tin tàu nghiên cứu của Đại học Tôn Trung Sơn là tàu nghiên cứu mới nhất và lớn nhất do nhà máy đóng tàu Giang Nam của Trung Quốc chế tạo sẽ được đưa đến Hoàng Sa vào tháng 10 để tiến hành nghiên cứu về khí quyển đại dương, đáy biển, sinh vật biển và khảo cổ học. Nhà máy đóng tàu Giang Nam cũng là nơi đóng chiếc hàng không mẫu hạm thứ 2 và thứ 3 của Trung Quốc. Vào tháng 8 năm ngoái, khi con tàu được khánh thành, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc nói con tàu là nền tảng nghiên cứu khoa học biển hàng đầu của Trung Quốc trong tương lai và đóng vai trò tích cực trong chiến lược phát triển hàng hải và của khu vực Vịnh Lớn, Quảng Đông, Hồng Kông, Macau. Theo tờ báo Trung Quốc, con tàu nghiên cứu có chiều dài 113 mét, rộng 19,4 mét và lượng giãn nước vào khoảng 6.900 tấn này có khả năng điều hướng toàn cầu trong các khu vực hàng hải không giới hạn và có thể chở hơn một chục phòng thí nghiệm di động. Trên tàu còn có một bãi đáp trực thăng thuận tiện cho các nhà nghiên cứu khoa học và vận chuyển vật liệu, đồng thời có thể dùng làm bãi đáp cho máy bay không người lái, có thể mở rộng phạm vi quan sát nghiên cứu khoa học. Hoàn Cầu Thời báo nói, con tàu có khả năng hoàn thành nhiều loại nghiên cứu khoa học khác nhau, từ đáy biển cho đến bầu trời cao 10.000 mét. Trong khi đó, tờ South China Morning Post cho rằng việc Bắc Kinh đưa tàu nghiên cứu đến Biển Đông là nhằm thúc đẩy việc khảo sát và thăm dò các vùng biển giàu tài nguyên. Tại cuộc họp báo vào ngày 8 tháng 7, đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng lặp lại phát ngôn đã được đưa ra nhiều lần, rằng Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử, khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam được xác định phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.
Tổ chức theo dõi nhân quyền HRW hôm 8 tháng 7 gửi ra thông cáo báo chí từ New York đề nghị chính quyền Việt Nam cần phóng thích ngay lập tức nhà văn bất đồng chính kiến tiểu thuyết gia Phạm Chí Thành và hủy bỏ mọi cáo buộc hình sự đối với ông. Ông Phạm Chí Thành, 69 tuổi, thường được biết đến qua bút danh Phạm Thành hoặc Bà Đâm Xòe. Như VOA đã đưa tin, nhà chức trách Việt Nam bắt giam ông Thành hồi tháng 5 năm 2020 với cáo buộc là ông tuyên truyền chống nhà nước. Ông Thành bị bắt ở thời điểm 8 tháng sau khi cuốn sách của ông có tên Nguyễn Phú Trọng Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo được xuất bản ở nước ngoài và phát hành trên mạng xã hội vào tháng 9 năm 2019. Cuốn sách chứa đựng nhiều lời chỉ trích ông Trọng, người nắm cả hai chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản và Chủ tịch nước của Việt Nam khi đó. Có nhiều đồn đoán trên Facebook rằng nhà văn Phạm Thành bị bắt vì cuốn sách này. Theo tìm hiểu của VOA, Ông Thành dự kiến bị đưa ra xét xử trước tòa ở Hà Nội vào ngày 9 tháng 7 tới. HRW cho biết trong thông cáo của họ rằng tới ngày 28 tháng 5 năm nay, luật sư của ông Thành mới được phép gặp ông lần đầu tiên kể từ khi ông bị bắt. Sau đó, vợ của ông Thành là bà Nguyễn Thị Nghiêm thuật lại trên Facebook rằng bà được luật sư cho biết là chồng bà bị ngã gây chấn thương, bị đau đầu và khó thở trong trại giam. Lưu ý rằng nhà văn blogger Phạm Thành bà Đầm Xòe nằm trong một danh sách dài các nhà bất đồng chính kiến bị Việt Nam truy tố chỉ vì các bài viết của họ. Ông John Swifton, giám đốc vận động châu Á của HRW, cũng chỉ ra rằng ông Thành không phạm một tội danh rõ ràng nào, có biểu hiện sức khỏe kém và đã bị giam giữ trong hơn một năm, không được trợ giúp pháp lý. Vẫn ông Swifton nhấn mạnh trong thông cáo của HRW rằng chính quyền Việt Nam không có lý do thích đáng để biện hộ cho việc giam giữ ông và chưa bao giờ đưa ra được lý do thích đáng nào. Đồng thời, ông Swifton đề nghị rằng ông Thành cần được phóng thích và đưa về nhà ở cùng với gia đình của mình. Thông cáo của HRW điểm lại rằng ông Thành xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên mang tên Hậu Chí Phèo vào năm 1991, có nội dung lên án cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam vào thập niên 1950. Năm 2007, ông bị mất chức thư ký tòa soạn của Đài Tiếng Nói Việt Nam vì viết nhiều bài chống Trung Quốc. Năm 2014, ông tự xuất bản cuốn tiểu thuyết thứ hai có hồn xã nghĩa, miêu tả chủ nghĩa xã hội và chính quyền Việt Nam dưới một góc nhìn rất tiêu cực. Năm 2019, ông xuất bản cuốn sách chỉ trích nhà lãnh đạo Nguyễn Phú Trọng vì quá thân với Trung Quốc. Phiên tòa xét xử ông Thành được lên lịch cho ngày 9 tháng 7 sẽ diễn ra trong bối cảnh chính quyền Việt Nam vừa bắt bớ một loạt những người thường lên tiếng phản biện xã hội hay chỉ trích bộ máy lãnh đạo của đất nước. Như VOA đã đưa tin, những người bị bắt trong những tháng gần đây bao gồm nhà báo độc lập Lê Văn Dũng, cựu nhà báo Cục Doanh Mai Phan Lợi, năm thành viên chủ chốt của nhóm báo Sạch, các nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh, Đỗ Nam Trung, bác sĩ Nguyễn Duy Hướng và ba người ở Quảng Ngãi có tên là Hiền, Tuyến và Thu, ngoài ra là một số người khác có liên quan. The Voice of America,
VOA. Trả lời các câu hỏi của báo chí liên quan đến việc tiếp nhận và sử dụng tài trợ vaccine COVID-19 từ các nước, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 8 tháng 7 hoan nghênh Mỹ, Nhật và các nước đã tài trợ vaccine cho Việt Nam, đồng thời khẳng định thực hiện đúng kế hoạch triển khai tiêm vaccine mà Trung Quốc tài trợ cho công dân nước này, theo đề nghị của Bắc Kinh. Khi được yêu cầu bình luận về thông tin chính phủ Mỹ và Nhật sẽ hỗ trợ 3 triệu liều vaccine Moderna và AstraZeneca cho Việt Nam, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng của Bộ Ngoại giao Việt Nam được VN Express dẫn lời nói, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn tiến rất phức tạp, Việt Nam hoan nghênh, đánh giá cao và mong muốn các quốc gia, tổ chức quốc tế nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tăng cường chia sẻ thông tin, công nghệ, tài chính, y tế, đặc biệt là vaccine để cùng phòng chống và kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm này, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Theo đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam, cho tới nay Việt Nam đã tiếp nhận 4 loại vaccine, bao gồm 4,4 triệu liều AstraZeneca thông qua chương trình COVAX tự mua và được Nhật Bản trao tặng, 2.000 liều Sputnik do Nga tặng, 500.000 liều Verocell của Sinopharm do Trung Quốc viện trợ và gần 100.000 liều Pfizer của Mỹ. Bà Hằng cho biết 2 triệu liều vaccine Moderna của Mỹ cũng sẽ đến Việt Nam trong tuần này. Trước đó, vào ngày 21 tháng 6, Nhà Trắng công bố kế hoạch chia sẻ 55 triệu liều vaccine COVID-19 tiếp theo cho toàn thế giới, trong đó có 41 triệu liều sẽ được chuyển tới các nước thông qua cơ chế COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới, mà Việt Nam là một trong số các nước sẽ được nhận. Ngoài ra, Việt Nam cũng nằm trong danh sách những nước sẽ được Mỹ gửi trực tiếp 14 triệu liều vaccine còn lại sau đó. Tình trạng khan hiếm nguồn cung cấp vaccine COVID-19 đang gây nhiều khó khăn cho Việt Nam trong việc đối phó với làn sóng dịch thứ tư đã bùng phát và lây lan ra nhiều tỉnh thành, làm tăng số người nhiễm và tử vong vì virus corona lên mức kỷ lục tại Việt Nam, giữa lúc kinh tế bị phong tỏa nhiều nơi, khiến cho đời sống người dân vô cùng chật vật. Tuy nhiên, nhiều người cho đến nay vẫn phản đối chính quyền tiếp nhận vaccine COVID-19 từ Trung Quốc vì nghi ngờ tính hiệu quả của loại vaccine này. Truyền thông Trung Quốc gần đây đưa tin nói rằng Việt Nam đã không sử dụng đúng như thống nhất ban đầu về kế hoạch sử dụng 500 liều vaccine Sinopharm mà Trung Quốc tài trợ hôm 20 tháng 6. Trả lời về vấn đề này, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Số vaccine này sẽ được Việt Nam triển khai sử dụng theo đúng tinh thần nghị quyết 24 của Chính phủ ngày 26 tháng 2, 2021 về việc mua và sử dụng vaccine phòng chống COVID-19. Đồng thời, đại diện của Việt Nam cũng cho biết Việt Nam sẽ tiêm vaccine cho công dân của Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam trên cơ sở đề nghị của phía Trung Quốc. Vào ngày 20 tháng 6, khi tiếp nhận 500.000 liều vaccine Verocell của hãng Sinopharm và hơn 500.000 bơm kim tiêm chủng dùng một lần từ Trung Quốc, Bộ Y tế Việt Nam cho biết quá trình đàm phán giữa hai bên đã thống nhất là sẽ tiêm số vaccine này cho ba nhóm đối tượng. Thứ nhất là công dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa làm việc tại Việt Nam. Thứ hai là người Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc, kinh doanh tại Trung Quốc. Và thứ ba là người dân có nhu cầu sử dụng vaccine này, đặc biệt là người dân ở các địa phương sát biên giới với Trung Quốc.
Sau khi dư luận Việt Nam lên tiếng trên mạng xã hội chỉ trích việc Thừa Thiên Huế không nhận 26 người có hộ khẩu Huế trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch của tỉnh miền Trung xác nhận hôm 8 tháng 7 rằng đây là sự việc đáng tiếc và khẳng định là tỉnh sẵn sàng đón những người dân kể trên. Theo tường thuật của các báo trong nước, trong đó có Tuổi Trẻ, Vietnamnet và VTC News, 26 người dân Huế đi từ Thành phố Hồ Chí Minh trên hai đoàn tàu khác nhau đến Huế vào đêm 7 tháng 7 và rạng sáng 8 tháng 7, nhưng họ không thể xuống ga Huế. Báo Tuổi Trẻ nêu ra lý do là tỉnh Thừa Thiên Huế từ chối tiếp nhận người đi tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh về, nên số hành khách đó phải đi thẳng ra ga Đông Hà ở tỉnh Quảng Trị kế cận. Sau đó, 26 người gốc Huế được nhà chức trách Quảng Trị đưa đi cách ly cùng các hành khách khác ở thị trấn Lao Bảo, các báo trong nước cho hay. VOA quan sát thấy tin tức này làm dấy lên nhiều chỉ trích trên mạng xã hội. Nhà văn, nhà báo Nguyễn Đình Bồn có hơn 61.000 người theo dõi trên Facebook, tóm tắt lại vụ việc và bình luận ngắn gọn, ác nhân chi rứa Huế ơi. Ý kiến của ông Bồn được 30 người chia sẻ và 139 người bình luận, trong đó nhiều người đồng ý rằng Huế quá ác, hoặc thậm chí có thể gọi là khốn nạn bất nhân và cách hành xử như vậy là đem con bỏ chợ. Nhà báo Võ Đức Phúc, Facebooker có hơn 41.000 người theo dõi, đưa ra chất vấn mới dịch giã thôi chưa phải là tình trạng gì lớn lao đói khổ mà đã nỡ lòng từ chối con dân của mình sao Huế ơi. Trong số gần 90 lời bình luận về ý kiến của ông Phúc, có người buông lời cảm thán rằng người lao động xa nhà bị đối xử giống công dân hạng ba quá, nhiều cái xấu được phơi bày trong mùa dịch này. Facebooker Ngô Nguyệt Hữu với gần 120.000 người theo dõi nêu ra mệnh đề mới có một con COVID, lãnh đạo Huế đã bỏ rơi con dân của mình. Và sau đó, ông bình luận có tính gợi mở, giả mà có giặc ngoại xâm sẽ hiểu họ hành xử ra sao với dân. Hơn 120 người bình luận và chia sẻ bài viết của ông Hữu, trong đó nhiều người bày tỏ họ bị tổn thương, buồn, đau lòng, thất vọng, không hiểu nổi, không chấp nhận về cách đối xử của chính quyền Thừa Thiên Huế. Có người đề nghị phải xem lại năng lực của Chủ tịch tỉnh. Cùng bình luận về vụ việc này, Facebooker Hà Phan cũng có lượng người đông đảo theo dõi trên Facebook đề xuất rằng đúng đạo và hợp tình lúc này, các tỉnh nên để cho dân mình ở Thành phố Hồ Chí Minh về rồi cách ly xét nghiệm xong cho họ sum họp với gia đình. Ông Hà Phan cũng nhắc nhở về cách sống có trước có sau khi viết rằng đừng lúc thấy bình an sung túc thì coi người từ Sài Gòn về như khách quý, còn hoạn nạn thế này lại đối xử thiếu cả tình lẫn lý. Quan điểm của ông được hơn 50 người chia sẻ và hơn 80 người bày tỏ ý kiến đồng tình. Bên cạnh các ý kiến của những người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội, VOA nhận thấy nhiều người khác cũng bày tỏ trên trang cá nhân sự phản đối chỉ trích của họ đối với việc Huế từ chối tiếp nhận 26 người trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh. Trước làn sóng kể trên của dư luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương phân trần với báo chí hôm 8 tháng 7 rằng sự việc xảy ra là do 26 người đã mua vé đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Quảng Trị hoặc Quảng Bình và hãng tàu không cho phép hành khách xuống tàu khi đến ga Huế. Chứ tỉnh hoàn toàn không cấm đoán bà con về quê cũng như đùn đẩy bà con sang tỉnh khác, ông nói được Tuổi Trẻ trích dẫn lại. Theo Chủ tịch Phương, đây là sự việc rất đáng tiếc và ông nói thêm về báo chí trong nước rằng chính quyền tỉnh sẵn sàng đón nhận những công dân này về quê cách ly nếu họ có nhu cầu. Ông Phương nhấn mạnh với báo chí rằng tinh thần của tỉnh Thừa Thiên Huế là không từ chối công dân trở về địa phương. Song ông cũng đưa ra một thông điệp đó là hiện nay tỉnh mong muốn bà con đang ở vùng có dịch, trừ trường hợp thật sự khẩn cấp thì mới về quê để giảm gánh nặng quá tải tại các khu cách ly tập trung, theo tường thuật trên báo Tuổi Trẻ. Vị lãnh đạo của Thừa Thiên Huế cho biết là từ ngày 27 tháng 4 đến nay, tỉnh đã tiếp nhận 10.317 người từ Thành phố Hồ Chí Minh về Huế và hiện tỉnh đang cách ly hơn 2.100 người từ Thành phố Hồ Chí Minh về Huế tại các khu cách ly tập trung.
giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Các quan chức Nam Florida hôm 7 tháng 7 đã quyết định ngừng cuộc tìm kiếm những người sống sót sau vụ sập chung cư hồi tháng 6, nói rằng không còn hy vọng tìm thấy người sống sót từ đống đổ nát của tòa nhà đổ sập. Từ đêm 7 tháng 7, các nhóm cứu hộ đã chuyển từ việc tìm kiếm người sống sót sang hoạt động khôi phục. Thi thể của thêm 18 nạn nhân đã được đưa ra khỏi đống đổ nát hôm 7 tháng 7, và như vậy 86 người vẫn còn mất tích. Người ta tin là họ có mặt ở tòa nhà khi nó đột ngột đổ sập hôm 24 tháng 6. Các quan chức nói rằng có khả năng một số trong số 86 người đó sẽ được tìm thấy ở nơi khác hoặc họ đã được tính hai lần. Nhưng trong một cuộc họp riêng với các thành viên, gia đình của các nạn nhân, ông Ray Jadala, trợ lý giám đốc lực lượng cứu hộ cứu hỏa Miami-Dade, cho biết không có khả năng bất kỳ ai có mặt tại tòa nhà sáng hôm đó vẫn còn sống sót dưới đống đổ nát.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7 tháng 7 đâm đơn kiện Facebook, Twitter và Google cùng các tổng giám đốc liên hệ, tố cáo họ bóp nghẹt các quan điểm bảo thủ một cách phi pháp. Đơn kiện lên tòa án liên bang tại Miami cáo buộc các cơ quan nền tảng truyền thông xã hội có trụ sở California này vi phạm quyền tự do ngôn luận được tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ bảo vệ. Ông Trump muốn đại diện cho quyền lợi của những người sử dụng Twitter, Facebook và YouTube như ông, những người tố cáo rằng họ bị bóp nghẹt tiếng nói một cách bất công. Ông đâm ba đơn kiện cùng với cáo buộc tương tự, một chống lại Facebook và CEO Mark Zuckerberg, một chống lại Twitter và CEO Jack Dorsey, và một chống lại Google và CEO Sundar Pichai. Chúng ta sẽ đạt được chiến thắng lịch sử cho sự tự do của người Mỹ và đồng thời là quyền tự do ngôn luận, ông Trump tuyên bố tại một cuộc họp báo ở New Jersey. Đại diện của Twitter từ chối bình luận, trong khi đại diện của Facebook và Google không hồi đáp tức thì yêu cầu bình luận. Ông Trump mất tiếng nói trên truyền thông xã hội trong năm nay sau khi các nền tảng mạng xã hội vừa kể cho rằng ông vi phạm chính sách của họ đối với việc vinh danh bạo động. Hàng trăm ủng hộ viên của ông Trump mở cuộc tấn công gây thương vong tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm nay, sau khi ông Trump diễn thuyết nhắc lại những tuyên bố sai lạc rằng ông thất cử là vì bầu cử có gian lận sâu rộng, một cáo buộc mà nhiều tòa án, các giới chức bầu cử tiểu bang và chính những thành viên trong chính quyền của ông đã bác bỏ.
Chính quyền Biden sẽ không dỡ bỏ ngay lập tức bất kỳ hạn chế đi lại quốc tế nào, ngay cả khi phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các nhóm doanh nghiệp và các nhà lập pháp, một quan chức Nhà Trắng nói với Reuters hôm 7 tháng 7. Tháng trước, chính quyền đã khởi động các nhóm làm việc liên ngành với Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Canada và Mexico để xem xét cách thức dỡ bỏ các hạn chế để tính tới việc cho phép đi lại. Mặc dù các nhóm này đã gặp nhau một số lần nhưng vẫn còn phải thảo luận thêm trước khi chúng tôi có thể thông báo bất kỳ bước đi tiếp theo nào về việc tái mở cửa đối với bất kỳ quốc gia nào. Quan chức Nhà Trắng nói với Reuters, một liên minh gồm 24 tổ chức công nghiệp đã thúc giục Nhà Trắng dỡ bỏ các hạn chế về COVID-19, vốn ngăn cản nhiều người trên thế giới đến Mỹ. Nhóm này dẫn đầu bởi Hiệp hội Du lịch Hoa Kỳ và đại diện cho các hãng hàng không, sòng bạc, khách sạn, sân bay, nhà sản xuất máy bay và những người khác đã thúc giục chính quyền tới ngày 15 tháng 7 nới lỏng các hạn chế nhập cảnh được áp đặt vào năm ngoái khi COVID-19 lan rộng trên khắp thế giới. Trong khi đó, 75 thành viên của Hạ viện Hoa Kỳ cũng đang tìm cách nới lỏng các lệnh cấm đi lại, đặc biệt là các hạn chế nhập cảnh đối với du khách từ Canada và Anh. Giám đốc cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết ông đang làm việc về khả năng Giáo hoàng Francis thực hiện chuyến thăm tới Triều Tiên. Một hãng thông tấn công giáo có liên hệ với Vatican cho biết, bất kỳ chuyến thăm nào sẽ đánh dấu lần đầu tiên một vị giáo hoàng tới Triều Tiên, nơi không cho phép các linh mục thường trú ở đó. Hiện có ít thông tin về số lượng công dân Triều Tiên là tín đồ công giáo hoặc cách họ thực hành đức tin. Hãng tin chính thức của Hiệp hội Truyền giáo Giáo hoàng cho biết rằng ông Park Ji-won đã đưa ra thông báo này cho một thánh lễ ở Mokpo, Hàn Quốc hôm 5 tháng 7. Hãng tin này đưa tin rằng ông Park nói với những người tham dự thánh lễ rằng ông sẽ gặp Tổng giám mục Kim Hee-jung của thành phố Gwangju và đại sứ của Vatican tại Hàn Quốc Tổng giám mục Alfred Surratt để thảo luận về khả năng Giáo hoàng Francis tới Bình Nhưỡng. Ông Park là giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia. Hôm 8 tháng 7, một người đã trả lời cuộc gọi đến nhà thờ nơi ông Park nói chuyện và đã xác nhận sự tham dự của ông nhưng không xác nhận bất kỳ bình luận nào của ông. Cơ quan tình báo ở Seoul chưa xác nhận công khai bình luận của ông Park. Thế vận hội Tokyo sẽ diễn ra không có khán giả sau khi đợt bùng phát COVID-19 mới đã buộc Nhật Bản phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô và sẽ kéo dài trong thời gian diễn ra sự kiện thể thao này. Dù đây là bước đi đã được nhiều người đoán trước, động thái này đánh dấu một bước ngoặt lớn. Chỉ vài tuần trước đó, các nhà tổ chức cho biết họ muốn tổ chức sự kiện thể thao toàn cầu này với số lượng khán giả hạn chế. Thật đáng tiếc khi chúng tôi phải tổ chức Thế vận hội với hình thức rất hạn chế trong khi đối mặt với sự lây lan của COVID-19. Chủ tịch Tokyo 2020 Seiko Hashimoto nói sau cuộc hội đàm giữa các quan chức chính phủ, ban tổ chức Tokyo và đại diện Ủy ban Olympics và Paralympics dành cho người khuyết tật. Tôi xin lỗi những người đã mua vé và tất cả mọi người ở các địa phương. Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết điều cần thiết là phải ngăn chặn Tokyo, nơi mà biến thể Delta có khả năng lây lan cao đang gây lây lan, trở thành nguồn gốc của đợt lây nhiễm mới. Thế vận hội Tokyo sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 7 tới 8 tháng 8.
Người dẫn đầu chương trình thử nghiệm vaccine Trung Quốc tại Indonesia qua đời, nghi là nhiễm COVID. Khoa học gia dẫn đầu các cuộc thử nghiệm vaccine Sinovac của Trung Quốc tại Indonesia qua đời ngày 7 tháng 7 vì nghi nhiễm COVID, truyền thông Indonesia loan tin. Cái chết của bà Novilia Jasri Bhatia diễn ra trong lúc số ca tử vong vì COVID lên cao kỷ lục tại Indonesia, một trong những nước mà vaccine Sinovac được sử dụng rộng rãi nhất. Hãng tin Kambaran loan tin bà Novalia chết vì virus corona. Hãng tin Sindo News dẫn lời một giới chức của hãng dược quốc doanh Biopharma cho hay bà được mai táng theo thủ tục COVID-19. Bộ trưởng doanh nghiệp nhà nước Eric Thoher đăng trên Instagram dòng tin tỏ lòng thương tiếc về sự mất mát lớn lao của hãng Biopharma nơi sản xuất vaccine Sinovac. Ông không đề cập tới nguyên nhân tử vong của bà. Bà là khoa học gia dẫn đầu và là người đứng đầu hàng chục cuộc thử nghiệm lâm sàng của Biopharma, trong đó có các cuộc thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID hợp tác với Sinovac, ông nói. Biopharma không hồi đáp tức thì yêu cầu bình luận về cái chết của bà Novalia, người qua đời khi mới ngoài 50 tuổi. Các ca nhiễm và tử vong vì COVID nơi các nhân viên y tế tại Indonesia vốn đã được tiêm vaccine Sinovac làm tăng thêm những nghi vấn về tính hiệu nghiệm của vaccine trong việc ngăn ngừa nhập viện và tử vong do COVID. Theo nhóm thu thập dữ liệu độc lập mang tên Laper COVID-19, từ tháng trước tới nay, Indonesia có 131 nhân viên y tế thiệt mạng, đa phần đã tiêm vaccine Sinovac, trong đó có 50 người thiệt mạng trong tháng 7 này. Indonesia đang chống chọi với biến thể Delta, tức biến thể phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ.
Indonesia và Thái Lan đang xem xét tiêm thêm vaccine cho các nhân viên y tế từng được chủng ngừa bằng vaccine COVID-19 của Sinovac. Động thái này có thể làm giảm lòng tin của công chúng đối với sản phẩm của Trung Quốc, vốn là công cụ tiêm chủng chính của các nước này. Có rất nhiều bác sĩ và nhân viên y tế đã được chủng ngừa hai lần, nhưng vẫn có các triệu chứng vừa và nặng hoặc thậm chí tử vong. Ông Slamet Budiarto, Phó Chủ tịch Hiệp hội Y tế Indonesia nói với Quốc hội hôm 5 tháng 7, Indonesia đã tiêm vaccine Sinovac cho hàng triệu nhân viên y tế và hàng nghìn người trong số họ hiện có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Bà Siti Nadia Tamizi, một quan chức của Bộ Y tế Indonesia cho biết đang chờ khuyến nghị từ nhóm tư vấn tiêm chủng và Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Indonesia về việc sử dụng một mũi tiêm nhắc lại. Thái Lan dự kiến sẽ nhận được 1,5 triệu liều Pfizer-BioNTech được Hoa Kỳ tài trợ vào cuối tháng này và có kế hoạch sử dụng chúng cho 700.000 nhân viên y tế mà hầu hết trong số họ đã tiêm hai mũi Sinovac. Quan chức y tế cấp cao Udom Kachinton cho biết kế hoạch này nhằm tăng khả năng miễn dịch vì biến thể Delta làm tăng số ca bệnh và nhiều nhân viên y tế đã được tiêm chủng đầy đủ bằng vaccine Sinovac bị nhiễm bệnh. Một tài liệu của Bộ Y tế Thái Lan bị rò rỉ trong tuần này cho thấy chính phủ nước này lo ngại rằng một động thái như vậy sẽ gửi tín hiệu sai đến công chúng vì như vậy là thừa nhận rằng vaccine Sinovac không hiệu quả.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10 giờ tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bộ Ngoại giao mới đây công bố báo cáo lần thứ 23 về tự do tôn giáo quốc tế. Quan chức cấp cao của Văn phòng Tự do Tôn giáo Quốc tế Daniel Nadel giải thích rằng báo cáo này thể hiện cam kết vững chắc của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng cho tất cả mọi người. Đây là một mệnh lệnh đạo đức, ông Nadel nhấn mạnh.
We as a nation benefit immeasurably from the protections granted by our First Amendment.
Ông nói, với tư cách là một quốc gia, chúng ta được hưởng lợi vô cùng to lớn từ những biện pháp bảo vệ của tu chính án thứ nhất. Và lẽ đương nhiên chúng ta muốn người khác cũng được chia sẻ kinh nghiệm quý giá đó. Ví dụ chúng tôi nhận thấy rằng việc hạn chế hoặc thậm chí hình sự hóa, phát biểu hoặc cách diễn đạt tôn giáo không phải là cách tốt nhất để thúc đẩy lòng khoan dung và hòa hợp tôn giáo, quan chức cấp cao Nadel nói.
While blasphemy laws are particularly pernicious, we are also concerned about laws that aim to regulate a person's ability to.
Ông nói bên cạnh luật bán bổ là đặc biệt nguy hiểm, chúng tôi cũng lo ngại về các luật nhắm bắt buộc việc mặc hoặc không mặc trang phục hoặc biểu tượng tôn giáo của một người, hoặc các luật hình sự hóa việc bắt buộc cải đạo hoặc giới hạn khả năng của cha mẹ trong việc giáo dục tôn giáo cho con cái. Thật vậy, chính phủ quy định quá mức về đời sống tôn giáo khiến công dân xa lánh chính phủ và làm tăng nguy cơ xảy ra bạo lực. Ông Nadel giải thích.
Authorities in many countries continue to constrain religious expression through registration laws or restrictions.
Ông nói nhà chức trách ở nhiều quốc gia tiếp tục hạn chế tự do tôn giáo bằng luật đăng ký hoặc hạn chế đối với tài liệu tôn giáo. Hiện nay chúng ta thấy các chính phủ sử dụng chiến thuật tương tự thường xuyên hơn trên Internet, nơi các chính quyền giám sát và kiểm duyệt chặt chẽ các biểu hiện tôn giáo và bắt giữ hoặc sách nhiễu những người tham gia vào các cuộc thảo luận trực tuyến về tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Ông Nadel tiếp tục cảnh báo rằng thế giới phải cảnh giác với những cảnh báo sớm về những hành động tàn bạo trên phạm vi lớn có thể xảy ra trên toàn cầu. Trong một vài năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến tội ác diệt chủng mà ISIS gây ra đối với người Yazidi, những người theo đạo Kitô giáo và các dân tộc thiểu số và tôn giáo khác ở miền Bắc Iraq và Syria. Chúng ta đã chứng kiến những hành động tàn bạo trên phạm vi lớn, bao gồm việc thanh trừng sắc tộc mà quân đội Myanmar gây ra đối với người Rohingya. Và ở Trung Quốc, chính phủ đang gây ra tội ác chống lại loài người và diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ, theo đạo Hồi và các thành viên của các nhóm sắc tộc thiểu số và tôn giáo khác ở Tân Cương. Ông Nadel tuyên bố Hoa Kỳ cam kết sử dụng tất cả các công cụ sẵn có, cả tích cực và trừng phạt, để thúc đẩy tự do tôn giáo. Đối với nhiều người và cộng đồng trên khắp thế giới, gặp phải những vấn đề được tường thuật trong báo cáo này, thông điệp của chúng tôi hôm nay rất rõ ràng. Chúng tôi nhìn thấy bạn, chúng tôi nghe thấy bạn và chúng tôi sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi bạn được tự do, sống cuộc sống của mình trong phẩm giá và hòa bình.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.